Thứ Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật mà Như Lai thuyết chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, nên gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tại vì sao? Thứ Bồ Đề, như ta thủ sư vị vua ca rồi cắt xẻo thân thể, lúc đó ta không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. Mình đang một đang có nhiều người mới tới, thành ra thầy đi chậm chậm, thì có nhiều người mình ta đang chúng ta đang giảng về cái giáo lý đại thừa. Bên cái kinh điển đại thừa đó, cái sự tu hành của Phật giáo đại thừa đó, nó chung quy nó ở cái gốc chính đó, của đó là tu hành cái pháp ba la mật. Ba la mật là cái chữ danh từ Phạn, có nghĩa là đến đảo biển ngã, đến cái bờ kia rồi. Cái ba la mật là giống như chiếc thuyền vậy. Ba la mật nó như chiếc thuyền, nó dẫn chúng ta, nó chở chúng ta từ cái bờ này đến cái bờ kia. Cái bờ này là cái bờ của sanh tử, cái bờ này là bờ sanh tử. Sanh tử nghĩa là sao? Chúng ta sanh ra, chúng ta lớn lên, chúng ta già cả, bệnh hoạn và chết. Vì làm gì nữa, một cái vị giàu có nhất, nổi tiếng nhất, tài ba nhất, cuối cùng chúng ta cũng phải thoát, không thoát được cái tử thần. Bởi vì Đức Phật gọi cái cuộc sống hiện tại này là cuộc sống của sanh tử. Thành mỗi lần mà khi mà Đức Phật giảng pháp đó, có thể giảng từ cái chiều sâu, rất nhiều cái chiều sâu khác nhau. Chẳng hạn hôm nay mình ăn trưa rất là ngon lành, có một năm sáu người tới sáng sớm, có 5 người ở cái Phật điện đó, tu hành với nhau, có 3 người Phật điện tu hành với nhau rất là tinh tấn, thì 5 người phía sau kia người ta nấu ăn một cách rất là tích cực. Để 3 người chúng tôi có đủ no bụng để mà tu. Thành ra tới đó thì vừa ấm này, vừa thơm này, ngồi xuống, làm lễ xong ngồi xuống. Trước mặt chúng tôi quý vị biết có thấy gì không? Thấy ngay là có cái đồ kim chiến ăn. Ngay trước mặt thầy có một cái chung có đầy bánh bọc lọt không ạ? Chỗ này thành trung tâm, cái tâm quốc tế cho 3 người chúng tôi. Okay. Cái Phật giáo mà đại thừa đó, nó rất là tuyệt vời. Càng ngày càng tu càng hiểu sâu thêm. Cùng một chữ thôi mình giảng nhiều cách khác nhau được, cái tình độ nó khác nhau, chiều sâu nó khác nhau. Đại thừa Phật tu hành đại thừa là tu hành những cái pháp ba la mật. Tất cả pháp ba la mật là những cái phương pháp, những cái pháp môn để đem chúng ta từ cái cõi, cái bờ sanh tử này đem qua cái bờ kia, đáo bị ngạn, đến cái bờ kia. Quý vị, nếu như quý vị mà chịu leo cái thuyền ba la mật này thì quý vị chắc chắn sẽ đến cái bờ bên kia. Chắc chắn. Cái bờ bên kia đó nó khác cái bờ này nhiều lắm. Khi cái bờ bên kia đó là cái bờ mà không, cái đặc biệt của bờ, đặc điểm bờ bên kia là không có sanh tử. Cái phía bờ bên này, bờ sanh tử này, cái bờ nó lên voi xuống chó, lúc sướng lúc khổ. Tại vì cái bờ sanh tử này là đa số thời gian là mình cực khổ dễ sợ luôn. Giống như cuộc sống chúng ta vậy đó, sống vất vả, đi mưu sinh cả ngày, về ăn được bữa ăn ngon lành, thì giờ với gia đình một tí, thì giờ gia đình vui vẻ vậy thôi. Chứ còn thực ra cái thì giờ mà sung sướng chúng ta nó rất là ngắn, rất là hạn chế. Cái bờ bên kia là cái bờ của cái thường xuyên sung sướng, an lạc, hạnh phúc, hoàn toàn có khổ. Bởi vậy những cái pháp mà ba la mật bên đại thừa mình đó, là những cái pháp để giúp chúng ta đạt được đến cái bờ của giải thoát, bờ của giải thoát, thoát khỏi cái sự đau khổ, sau cái sự khốn đốn của cái cuộc sống sanh tử này. Thầy hỏi cái vị có nghe như vậy có thấy cảm thấy có hơi bi quan không? Ông đang nói là mấy cái dạng như con chú giáo, tôi gọi là cái đó là cái cuộc đời gì đó, cuộc đời vĩnh cửu, cuộc đời vĩnh cửu, sống vĩnh cửu bên cạnh Thượng Đế. Thì thầy mới nói là cái quan niệm nó sai lầm. Cái vĩnh cửu của bên tôn công chú giáo đó là vĩnh cửu đó, tại nó so sánh với cái vĩnh cửu của cuộc sống hiện tại. Vĩnh cửu cuộc sống hiện tại của chúng ta là 100 năm, trung bình 100 năm, cao lắm 100 năm. Cuộc sống vĩnh cửu bên cái quả trời của Thiên Chúa Giáo là 9 tỷ năm. Okay. Thì đối với 9 tỷ năm với 100 năm thì thiệt có vẻ vĩnh cửu thiệt. Nhưng đối với cái phương diện người Phật giáo Đại Thừa, cái 9 triệu năm nó còn ngắn quá, nó còn quá ngắn. Thành không thể gọi là vĩnh cửu được. Thành ngoài cái dùng danh từ như chữ nôm na thôi chứ nó không có mô tả được cái sự thật. Cái sự thật bên Phật giáo mình nó vĩnh cửu khi nào quý vị hoàn toàn vô tận, không bao giờ chết nữa mới gọi là vĩnh cửu. Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Lý do bên Phật giáo chúng ta không gọi những cái quan niệm mà vĩnh cửu của họ đó, của những cái tôn giáo khác là vĩnh cửu, là tại vì đến cái phương diện Phật giáo mình nó rất chính xác. Lý do mà không có vĩnh cửu là tại vì có cái sanh có tử. Tại vì trong cái quan niệm, quý vị nghĩ lại cho coi, Phật giáo, Đức Phật dạy rằng nếu có sanh thì có diệt. Không có cái nào sanh nào mà không có diệt hết. Như Đức Phật vậy, một cái vị đấng song toàn, một cái vị mà đấng mà vô thượng, vô song, mà Đức Phật mà hiện ra con quả thân này, sinh vào cái quả thế gian ta bà này thì cuối cùng phải bị diệt ra khỏi cái quả ta bà này, không cách nào tránh được hết. Đó là cái vòng tròn, thành kiểu vòng tròn của cái sinh tử. Đó cái vòng luẩn quẩn của mà Phật giáo mình gọi là cái vòng luân hồi. Khi mà quý vị tu tới cái đảo Bi Ngạn, có bên kia không còn sanh nữa, tới bên kia thì được gọi là đắc giải thoát, là tại vì quý vị không còn phải sanh phải tử nữa. Có người hỏi như vậy bên cõi tịnh độ có sanh có tử không? Nghĩa sợ nghĩ cái quan niệm về cái công chúa giáo, mấy cái tôn giáo khác nó về cái quả trời đó, đối với họ tuyệt vời dễ sợ. So sánh với cái quan niệm về cái tịnh độ bên Phật giáo Đại Thừa mình ấy, thì cái quan niệm tịnh độ mình so với cái quả trời nó giống như một trời một vực, không thể nào so sánh được. Thành ra bởi những cái người mà hiểu về Phật giáo mà không muốn tham dự mấy cái thiền thất á, thì những người mà không tham gia Phật thất thì họ nên tìm mọi cách để mà đắc vãng sinh cõi tịnh độ. Quý vị đồng ý không? Thành ra ngoài những người mà hiểu Phật pháp, người ta nói nếu như trừ ra mình đắc được giác ngộ thôi, thì cái mà tốt nhất thứ nhì là sinh vào cõi tịnh độ, thì giống như tương tự như sống trên cõi trời vậy. Nhưng để cái cõi tịnh độ nó, mặc dù nó tương tự như cái quan niệm của sanh lên cõi trời của bên các tôn giáo khác, thì khác biệt nó thật nó lớn hơn cái vị tưởng tượng được. Tại vì cái bên cõi tịnh độ đó là cái cõi của cái giải thoát. Tại vì quan niệm Phật giáo mình á, cái tịnh độ là cái cõi gọi là gần như là được giải thoát, gần như có thể tương đương như là được giải thoát rồi, chứ thực sự giải thoát hẳn ngay lúc đó như được. Quả anh coi như là không cách nào mà không giải thoát được. Tức có nghĩa là mặc dù nó còn sanh nhưng đều nó không thể nào còn tử nữa. Nghe rõ không? Quả tịnh độ đặc biệt cho đó. Quả khác á, quả bất tịnh á, thế nó còn sanh nó phải tử. Quả tịnh độ mình sanh vào nhưng mình không còn tử nữa. Cái giải thoát chỉ khi nào không có sanh không có tử thôi. À, quả tịnh độ nó đặc biệt cho đó. Mình sanh vào cái đó nhưng mà mình không còn tử nữa. Bởi gọi là gần, gọi là quái như là giải thoát thì chưa hoàn toàn giải thoát. Cái người đã hàng câu mới coi là hàng câu nói, trời ơi, xứ đàn chúng tôi là xứ thịnh vượng, chúng tôi có xe Hyundai, có TV Samsung, có cái máy xe phone Galaxy, tôi cũng bận dễ sợ lắm, làm sao mà có thời giờ mà thành Phật được, thành Phật có chuyện gì làm buồn chết. Quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Ừ? Người Việt Nam gọi là gì? Nó gọi là về hưu. Mình làm việc, mình dành dụm, mình để dành tiền để mình cuối cùng khi mình lớn tuổi mình không còn lo sợ về tiền bạc nữa. Tại sao mình để con làm gì? Để khi mà mình già nó nuôi mình. Cái quan này nó quan trọng. Cái sứ sanh tử này mình còn làm việc, mình còn dành dụm này nọ để mình được cái sự giải thoát trong cái sự lo âu, trong cái sự có cái sự an toàn của cuộc đời mình. Mình về hưu, mình an toàn rồi, mình thoát được rồi, mình sống một cách an toàn. Ok, cái quan điểm nó quan trọng đối với cõi này. Đều nếu mình khôn á, cái bên tôn giáo khác á, tôn giáo như công như chúa giáo, tại nó mình lên sanh lên quả trời, cho đến quả trời đó thì mình sống còn an toàn hơn nữa, mà còn sung sướng hơn nữa, mà còn lâu hơn nữa. Đó mình có sự tiến bộ rất là lớn lao. Okay. Nhưng được sanh quả tịnh độ đó, cái sự giải thoát nó còn tuyệt vời hơn nữa, còn bất khả tư nghị. Ok, tại cái người đại hàng câu này cô mới hỏi chị chứ tôi qua sanh qua làm gì, nếu mà tôi không có chuyện gì làm, tôi thành Phật không có chuyện làm thì có gì vui vẻ đâu. Thầy nói quý vị, một khi người đại hàng mà vẫn còn ham mê cái ăn kim chi, có mấy quả tình độ ăn kim chi nó còn ngon hơn kim chi ở đây nè. Ngay kim chi mà cái quả trời nó còn ngon kim chi ở đây. Người khi kim chi bên cái quả tình độ nó còn ngon hơn tất cả hết. Mình ở đây mình giúp người ta khác đau khổ được, còn bên quả tình độ đâu có ai cũng sung sướng, mình sao mình giúp người khác được, vì mình quá ích kỷ. Người nói là ở đây người ta khổ sở, tôi thấy người ta khổ sở tôi mới phát tâm tôi giúp người ta, tôi tu hành thế thấy còn có ý nghĩa. Còn qua bên kia nó sướng quá đi, không có chuyện gì làm hết, chắc là chán đời chết, chán trường chết. Thầy hỏi lại cái cô này, cô gọi là cái hạnh phúc của thì hỏi cho rõ, thầy muốn biết rõ cái hạnh phúc cô là cái hạnh phúc là gì. Cái này hỏi là tại sao quan kia mà sung sướng, mà thầy làm sung sướng gì, chắc là buồn chết, không có chuyện gì làm ấy. Thầy hỏi gì, tôi hỏi ngược lại cô, đối với cô cái hạnh phúc là cái gì vậy? Hạnh phúc là có phải là cái quan niệm hạnh phúc cô có bây giờ đó, là cô tại sao cô tới đây, cô nói tôi tới đây tại tôi tìm cái hạnh phúc. Thầy nhắc lại cô tìm hạnh phúc khắp mọi nơi rồi, tất cả mọi người nói cô có hạnh phúc nào đó. Ok, và cô thử một thời gian cô vẫn thấy thiếu hạnh phúc như thường, mới tìm lò mò tới đây ấy, thì cái đường mình đi ấy, là cái đường đấy mình quá được cái quả Tây Phương Cực Lạc, nó tuyệt vời đến cái độ cái chữ cái khái niệm mà không hạnh phúc hay là bất hạnh nó không có luôn nữa, không có chữ nữa luôn nữa, nó sung đến độ như vậy đó. Không có cái chữ, không chữ nào là khổ sở, không có chữ nào là bất hạnh hết, toàn là sung sướng không? Mới gọi là thật sự là hạnh phúc. Còn nếu mà quý vị còn so sánh hạnh phúc với là tôi sướng ngày hôm qua, là quý vị vẫn còn thiếu hạnh phúc như thường, đúng không? Ngay cái khái niệm mà chán hay là chán trường nó không có luôn nữa. Nếu quý vị còn cái tư tưởng chán trường, quý vị đang vẫn là còn bất hạnh như thường. Thành ra bên cái quả tình độ đó, mình mặc dầu chúng ta chưa được cái sự hỷ lạc của cái niết bàn, nhưng đều cơ bản là gần được rồi, tại vì cái quan niệm một cái khổ nó không còn nữa. Mặc dù cái sướng chưa hoàn toàn, nó chưa hoàn toàn hoàn vẹn là thật sự sướng tột đỉnh của cái niết bàn, mình quá sướng đi, ta không còn khổ nữa. Nó nhắc lại cái ba la mật là cái con thuyền một bên đại thừa để dẫn dắt quý vị qua cái bờ bên kia của liễu sanh tử. Cái bờ bên kia gọi là cái bờ của niết bàn. thành mỗi cái pháp môn đại thừa mình đó, là một cái pháp môn để mà hoàn tất, để mà chứng đắc những cái pháp ba la mật này. Thì tất cả những pháp ba la mật á được tóm tắt lại, được phân tích ra làm sáu loại chính. Thành ra cái sáu cái lục ba la mật này á, là cái tượng trưng cho tất cả cái pháp tu ba la mật khác. Cái lý do mà họ nếu mà Phật giáo mình chia ra còn có sáu cái ba la mật thôi, khi mà tóm tắt lại, gom lại những tất cả những ba la mật về phân tách lại chia làm sáu loại thôi đó, để giúp quý vị hiểu có cái khái niệm rõ ràng trong cái tâm tư đó, làm sao để mà tu hành, cái tu hành nó cần những khía cạnh gì. Nhưng thì ra khi quý vị tu này thì khi mỗi cái pháp ba la mật đó, nó có tất cả pháp ba la mật khác nó bao gồm trong đó rồi. Tại sao nói như vậy? Khi mà nói về cái hoàn thành chứng đắc một cái pháp ba la mật đó, có nghĩa là mình nói là họ chứng đắc tới cái tột đỉnh rồi, thì cái tột đỉnh nó không thể có được cái sự viên mỹ, nó không có thể có được nếu như cái pháp khác nó đều có ở trong đó sẵn, nó mới có thể hoàn thành được, nó mới thể thành chứng đắc được. Thành ra mỗi cái ba la mật đó, cái nói một cách là tóm tắt là nó vẹn giản gì ấy. Mỗi ba la mật là một cái đại biểu cho một cái đại pháp ba la mật, cái gia đình của gia đình đại pháp ba la mật của bên Phật giáo đại thừa. Câu hỏi này hỏi vậy, như vậy thì mình có thể hoàn thành một cái pháp ba la mật, thứ tu ta chứng đắc thành tựu pháp ba la mật, thì có thể nói mình thành tựu tự động, mình thành tựu tất cả những pháp ba la mật khác chắn. Câu hỏi này hay lắm, câu hỏi là nếu như mình tu một pháp ba la mật có thể là tu thành tựu luôn đó. Mình có thể nói mình thành tựu hết tất cả pháp ba la mật khác chưa? Có là không? Thầy nói không có, đâu có chuyện đó được. Một là một, sáu là sáu, mười là mười, sao nói tôi tu một thành mười được? À, có người nói là mình không thể nào mà hoàn thành tựu một pháp, mà không thể mà không mà ta mà hoàn tựu tất cả pháp kia. Yes, Trạng.
Dạ, thưa thầy, có nghĩa là nhiều ý kiến là cùng tỏ kiến các vậy những cái pháp khác.
Nhưng điều ông này ông hỏi là thành tựu một, thành tựu mười. Ông hỏi rất rõ ràng. Nên liên can là khác mà thành tựu là khác nha. Ai nói cẩn thận á. Không phải ăn xong ăn grilled cheese sandwich xong này bữa nay ông trưa không ăn grilled cheese sandwich, ông quên cái món đó. Đúng được. Thành tựu là liên can nó khác nhiều lắm à. Anh biết cái đúng rồi, nhưng đều cái trả lời vậy là chết với họ đó. Mấy người Tây phương mà trả lời Phật giáo nó là tụi bây không hiểu về Phật giáo hết. Nói chuyện nói là một cách vô căn cứ. Quý vị hiểu hết rồi. Yes, Kim Điền. Tất cả mọi người đều đúng hết. Thấy cái ví dụ thầy còn hay hơn cái ví dụ con này không? Cái ví dụ con rất là hay. Cái này phải là cái này là cái thành tựu của cái thành tựu luôn nữa. Mới gọi là thành tựu, gọi là tột đỉnh thành tựu. Đó là cảnh giới Phật Bồ Tát chỉ mới thành tựu một thôi, hai thôi, năm thôi, sáu thôi. Phật là thành tựu 10 vạn, 100 vạn, 1 tỷ, 1 ức, một vô số tận. Đó là Phật. Phật ngừng nữa. Cái tuổi mà nghèo nó mới đòi là 5, 2, 6, 10, 1. Đồng ý không? Cái đó là tinh thần đại thừa đó. Con phải biên nó xuống. Bữa nào thầy quên rồi, thầy nào cũng nhớ giảng cái kinh ba la mật nữa. Mới chế ra ngày hôm nay nữa. Nghe hiểu không? Pháp đại thừa thật tuyệt vời như vậy. Cái vị nghèo nàn đó, đại thừa đâu có nghèo nàn như cái vị đâu. Cái bà này bà hỏi hay lắm. Bà nói như vậy con hiểu như vậy là mình không có khổ, mình rất là sướng. Điều mình vẫn muốn sướng cái vàng toàn, thế nó con lầm rồi. Mình không có khổ, mình chỉ hoàn toàn sướng. Nhưng mình không muốn sướng, thành tựu cái sướng, mà mình tự động đi tiến về cái sự thành tựu của cái sướng đó. Không muốn nha, tự động nó sẽ tới đó. Nó tuyệt vời như vậy. Tuyệt vời không? Hay vậy đó, hay vậy đó, là mình chỉ tự động mình phát triển được cái hướng mà nó vẹn toàn, chứ mình không cần muốn, tự động nó sẽ đi tới đó. Tất cả những cái việc mình làm trong quả tịnh độ, nó sẽ tự động nó hướng mình về cái phía cảnh giới Phật. Thầy nói đúng. Cái quả tịnh độ nó tuyệt vời như vậy đấy. Mình tự động mình sẽ thành tựu cái thành tựu luôn nữa, mà mình không cần muốn. Ở đó tự động nó thành tựu. Là phước báo của mình. Tại vì mình có phước báo thì tự động mình muốn thành tựu. Mình không cần phải tìm cái thứ tham muốn sự thành tựu, mình tự động sẽ thành tựu. Ok. Còn ông này ông hỏi như vậy thì bữa nào tôi đang lo cái chuyện bữa nào tôi sẽ giác ngộ. Cái giác ngộ là sao? Vậy nó ông chọc thầy, ông phá thầy. Ngài dẫn đường cho mình tự động mà đi. Tự động mình đi theo cái dòng sông của Ngài, Ngài dẫn mình tới thôi. Mình không cần làm gì hết, mình chỉ đi theo thôi. Nó tuyệt vời như vậy. Cái Mai nói cái đó quan điểm nó quan trọng lắm. Mình tới cái cõi này đó, anh Trang biết mình phải đi tìm. Mình tìm thầy nè, mình tìm chỗ chùa nè, mình tìm cái chỗ để mà ở này, chỗ mà tu này. Bên kia là mình chỉ đi theo thôi. Theo. Không còn tham muốn còn gì nữa. Sống dẫn đi đâu mình đi tới đó. Mình sẽ tới cuối cùng là thành Phật. Nó tuyệt vời như vậy đó. Không còn tham muốn gì hết. Mình đây mình phải tham. Mình phải tham giác ngộ. Mình phải tham giác ngộ giác ngộ. Mình tham biết. Mình tham thiền. Đủ thứ tham hết đó. Bác thân. Là cái đặc biệt của cái xứ này với xứ Tây Phương Cực Lạc, thầy nhắc lại đó, nó rất quan trọng mà Mai mới nói đó. Nói là mình đi theo Phật hướng dẫn Phật thầy, cái đó là cái tuyệt vời của Ngài A Di Đà. Ngài hướng dẫn mình đi, mình không cần lo gì hết. Còn đây á, thì mình phải lo cái thành tựu, mình muốn ao ước chừng nào thành tựu. Tuyệt vời, cảnh giới tuyệt vời. Ở đây nó khổ vậy đó, mình bị cái so đo hoài à. Mình còn cái so đo, mình cứ nói là mình tu không biết tu này có đúng không. Ôi, bây giờ mình đổi hướng biết có đúng không. Thành ra mình cứ lo lắng, mình cứ lo ưu tư. Còn bên kia đó, mình không còn cái lo lắng, còn ưu tư nữa. Phật dẫn mình đi thôi. Mình đi bỗng nhiên chim nó hót, phải đi phía tay trái, là Phật dạy đó. Cái lời Phật dạy nó tới lúc mình cần là sẽ nghe đúng cái lời đó. Càng nghe mà càng thấy tuyệt vời, thấy sung sướng dễ sợ. Mình biết ở đây mình phải lo lắng, mình phải lo, ôi trời ơi mình đi có đúng đường là không, ôi trời ơi cái bà kiểm bị điện biết bà biên xuống nó có đúng là không, ông thầy bữa đó ông có giảng thiệt sự như vậy không, hay là bà mới chế ra. Hay là in trật. Mình cứ đắn đo hoài. Mình biết là mình tu như vậy có đúng không? Mà tại sao mình khổ sở, người ta bên kia ta ngồi ta rung đùi hoài vậy? Mình cứ so sánh, mình cứ lo lắng hoài, mình cứ so đo hoài. Còn bên kia bỗng nhiên mình biết, mình không cần suy nghĩ. Cái xứ này nó thô, nó khổ, thành ra muốn dạy quý vị phải la mắng hét đập đánh tùm lum tà la hết đó. Mình cũng khang cổ luôn á, chứ sung sướng gì trong cái đó. Còn bên kia cái gì nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng tự nhiên, không cần suy nghĩ, bỗng nhiên biết phải cần đi đâu, phải cần tu gì. Cái đó là cái hoàn cảnh tuyệt vời mà Ngài A Di Đà tạo ra cho chúng ta để mà tu, chứ không phải chuyện ngẫu nhiên đâu. Nhưng thầy giảng tới đó rồi thầy mới nhí sực, ủa chỗ nó sướng người ta, sao mình tới đây làm cái gì vậy hả? Quý vị còn đợi gì đây nữa? mau qua bên kia đi, đời làm cái gì nữa, không chạy để theo cái chuyện gì tầm bậy tầm bạ không. Thì thầy hỏi cái vị trong thiền thất, thầy hỏi cái vật này, sáng thầy nhắc một lần, chiều là nhắc một lần, tại nó quan trọng. Thầy hỏi cái vị, quý vị biết cái cảnh giới nó tuyệt vời như vậy, thì thầy hỏi cái vị, con đợi cái gì nữa, qua bên kia đi, đã làm cái gì để mà cố gắng tất cả cái bình sinh của mình, tất cả những cái cơ hội mình có để mà nhất định mình qua bên kia cho được. Cái đó là pháp tịnh độ. Cái tịnh độ không phải là tôi niệm Phật niệm tôi qua vãng sanh. Pháp tịnh độ mà thầy đứng dài quý vị mà muốn truyền bá cái xứ này là cái tịnh độ là tôi đang làm cái gì để tôi qua ngay lập tức, tôi qua đó ngay cái cuộc đời này này, tôi đã làm cái gì, thầy phải nói tôi thêm, tôi cần biết gì thêm nữa để tôi làm nữa, chứ đừng nói là tôi làm đủ rồi. Chưa đủ, tịnh độ nó chưa đủ. Mình phải thành tựu cái pháp tịnh độ của mình kiểu kiếp này, này. Hiểu chưa? Cầu ông á. Không, ông mập lên chứ không phải ông kia. Cái chùa này chúng ta tu rõ ràng lắm, phương pháp, cái đường lối tu rõ ràng lắm. Chúng tôi tu thiền để làm gì? Để giác ngộ. Có ai thắc mắc chuyện này không? Khi mà thầy dạy cái vị thiền là thầy để cái vị được đắc giác ngộ. Có ai không? Có ai nghi ngờ chuyện này không? Đồ quỷ. Hỏi áp ôn con nội. Thầy trả lời thầy cũng không biết nữa, thầy cứ tưởng ông sẽ hạnh phúc chứ. Không có đâu, không có đâu. Cái thiệt là ông Yên nói như vậy nè, cái theo nghĩa thầy nghĩ, ông Yên nói là tôi không ngờ rằng là tôi đây tôi sướng, tôi hạnh phúc, tôi thỏa mãn, qua bên kia thành tôi không cần tu, qua bên kia tôi thấy tu nó hay, là tôi phải muốn tu, thành tôi phải cần tu. Đó là A-di-đà dạy đó, tuyệt vời không? Con tin chuyện đó không? Ở đây ông sung sướng quá, ông giàu quá, ông nói tôi làm cái gì, tôi đã thành công, tôi có tiền, tôi có con cái, tôi gia đình, tôi mọi việc đều êm đẹp hết, tôi làm cái gì? Mấy người đúng, mấy người khổ, mấy người nghèo, mấy người mà điên mới là tôi tôi bay xoàng quá. Ta nhìn ta là bác nha sĩ, ta giàu có, tu làm đi theo đường tôi này. Thì ông ngờ qua bên kia mới thấy tu nó hay hơn nữa. Ai là dạy dễ sợ. Thầy lúc mà thầy rất cảm ơn Mai hỏi cái đó, tại vì lúc mà thầy nói như vậy thầy không biết ai có để ý là không, cái nó chọn chứ đúng không, tu tại sao mà tu thấy nó giống như khổ. Thiệt ra cái ý lời nói, tại lời nói đó là ông nói là tại vì tao ngờ, cái ý đó là không ngờ tu mà nó hay như vậy, là để tao về tao tu, tao không đi không phía giờ về đây là khổ, tao về khi tao tu sướng hơn, hiểu chưa? Đồng ý không? Cái lời, cái sự dẫn dắt của ngài Di Đà nó tuyệt vời như vậy nữa. Đây thầy cứ la hối đánh đập hét hoài nó ngày tí nữa về khi bụng nhưng có về nó mà bụng nhưng thích thôi. Nó hoàn toàn đổi rồi. Bây giờ thầy nói cái gì lo về với A Di Đà mà dạy ở đây với thầy làm cái gì, vô duyên lãng xẹt mà nhất định không nghe lời. Được không, đồng ý không, hay là Quý vị thấy không? Cái ba tuần đầu ông chết một cái là xuống dưới cõi cái âm đó, nó đánh cho tơ bời xác phao, khiếp, khủng khiếp luôn, mới biết sợ. Sống ở đây thì nói tôi ngon lành á, kim điền là cù lần cờ chớ mới dài để nghe cái ông đầu trọc đầu mà dụ đi tu này nọ, đi chạy đi tu, người chịu khổ chịu cực chịu lạnh, ngồi đó mà đau điếng luôn, vô duyên. Thì mà chết rồi nó còn kinh hoàng gấp mấy, còn khổ sở gấp mấy lần. Mình nghĩ trời, tại sao ông ai nói tôi trước? Ba tuần đầu ông cực khổ không thể tưởng được, ông sợ kinh hoàng lạnh lẽo đau khổ, nhớ nhà nhớ con nhớ vợ nhớ đủ thứ. Tuyệt vời, hai ngày thôi, ngày A Di Đà dạy ngày xong ngay lập tức, dạy xong bài học ngay lập tức, con về để khổ rồi làm cái gì? Con về kia con tu đi sướng hơn, làm xong bổn phận con với cõi này xong rồi đi lưu luyến làm cái gì? Trong cái lưu luyến đó là không khổ nghe, ông lưu luyến là ông thương con ông, mà nếu tiếp tục lưu luyến như thế nó thành cái khổ. Ai gì đã chặt cái phục ngay lập tức, thôi con thưa tu đi con. Thấy cái sự dạy khéo léo dễ sợ, tuyệt vời không? Không cho khổ được. Cái khổ nó bắt đầu nó lộ đầu ra một cái là chặt cái phục, không cho, không có nuôi dưỡng nữa. Hay dễ sợ không? Ở đây thầy bắt cái vị ngồi cái thiền thất cả tháng luôn, một ngày thôi là Đức Phật dạy xong cái bài học đó, thầy bắt cái vị tới tu thiền thất cả tuần luôn, cả một tháng luôn vẫn chưa hiểu, một ngày một đêm thôi đó Phật dạy nó thôi. Lần đầu là từ bi, mình về mình nói là cha vẫn thương con, ok, đó là từ bi. Lần thứ nhì là lo khổ, lo âu, thành Phật chặt cái phục, nhanh thôi con nên về nữa. Con ở lại tu, lo tu đi. Có lý không? Rồi quý vị đi xa hơn tưởng tượng, nếu như cứ tiếp tục về thăm như vậy, nói thôi mình tháng về thăm lần, ok, tại cha thương con, thôi tháng sau mình gặp nhập nhau lại, thì cái đó bắt đầu là cái khổ rồi, đúng không? Con mỗi tháng nó cứ đợi, biết tuần nào có tới không? 4 tuần chưa ha, thấy khổ không? Bây giờ thấy khổ không? Bắt đầu ao ước, Phật đã không cứu ông còn cứu sự khổ sở con gái ông nữa. Hôm nay hoài về con nói gì cái bà xã ông không? Để nó sao tôi biết được, thì thầy mới đùa, thầy nói chắc vì vậy mà Phật mới không cho phép ông về gặp bà xã. Nói là chắc ông kia ông trang giáo sĩ này, ông nói thầy đúng đó, tại tôi biết bà xã ông đâu có khổ được, về hành hạ ta là khổ chứ mà sướng gì trong. Thành tiếp tục mình sẽ làm cái hướng vãng sanh cho cái nhóm kia, xong rồi sau đó mình sẽ hồi hướng cho cái công đức cho tất cả những cái long thần hộ pháp đã giúp chúng ta 4 tuần vừa rồi. Okay. All right.